Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Có sách Kinh Thánh, chúng ta mở lại đoạn 8 và chúng ta đọc lại câu 26 đến câu 28. Và là thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, có nghĩa là gửi cho chính chúng ta. Đoạn 8 câu 26 đọc đến câu 28. Ai có sách thì cùng đọc. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh đập theo ý Thiên Chúa. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công, cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với đoạn thánh kinh ngắn gọn này. Và anh chị em cùng với chúng tôi suy niệm suốt cũng gần 2 tháng rồi. Chỉ có 4 câu, 3 câu rồi bây giờ sang đến câu số 3. Chúng ta đọc câu số 26 rồi đến 27. Chưa xong câu 27 đến câu 28, chúng ta đã mất 1 tháng rồi. Để cho anh chị em những người nào lần đầu tiên đến đây nghe giảng, học thánh kinh đó, ý thức được rằng là chúng ta thiếu sót rất là nhiều trong bổn phận trau dồi lời Chúa. Có nghĩa là rất là thiếu sót trong việc thờ phượng Chúa hết trí khôn của mình. Thờ phượng Chúa hết trí khôn của mình, tức là phải học thánh kinh. Có những người nói rằng con thờ phượng Chúa đàng hoàng tử tế lắm nhưng mà không có chịu học thánh kinh, học lời Chúa. Do đó anh chị em chúng ta thấy chỉ có 2-3 câu mà chúng tôi giảng 2 câu thôi, mất hết 2 tháng. Bây giờ để cho anh chị em dễ hiểu đoạn này, đến cái câu số 27 đó, Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hướng của thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Chúng ta hiểu cái câu này như thế nào? Thì tôi xin ôn lại với anh chị em những người không có mặt ở đây. Rất tiếc có những người không có mặt đây. Tôi nghe cha Ngọc Xưa ngài kể cái chuyện của một ông bị đụng xe, máu me be bét ở trên đầy mình đó. Cha hỏi tại sao mà đến đây, nói tại sao không đi vào nhà thương. Thì ông nói cha phải sức dầu cho con, không mới đi nhà thương. Tại sao vậy? Thế đi vô nhà thương rồi tôi đi theo. Thì anh chị em thấy cái ông cụ đó, ông bác đó, ông nói làm sao? Người Việt Nam cứu cái gì? Cứu phần hồn trước phải không? Nhưng mà đó là cho người Việt Nam thôi, người ở Hoa Kỳ này không biết có không? Có, đang ngồi ở đây là có rồi ha. Thử ra để xe đụng cái coi làm sao? Phần hồn, anh chị em phải nuôi dưỡng phần hồn của mình với lời của Chúa. Ôm lại, chúng ta cùng ôm lại. Ai nấy cũng biết tất cả những cái điều gì mà nó tốt á, hay là lành đó, thì anh chị em chúng ta có một cái cảm ứng gọi là khả ái, hay là khả vọng, là khả nguyện. Khả ái, bất cứ cái gì nó tốt anh chị em cũng thích hay là thương. Tốt chúng ta thương, cho dẫu tốt giả chúng ta cũng thích, chúng ta cũng có một cái gì cái ước muốn đó, khả vọng hay khả nguyện. Và anh chị em đã cùng với chúng tôi đào sâu về bốn sự lành và một sự lành đời đời. Bốn sự lành, nhớ bốn sự lành, liệt kê cho tôi lại bốn sự lành. Thứ nhất là vật chất của cải nè, phải có của cải để sống, không có của cải thì trong thế gian này không thể sống được. Thứ hai là có sức khỏe, và thứ ba là tình nghĩa, và thứ tư hiển nhiên là sự sống. Không có những thứ đó thì chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Đó là chúng ta đến với thần khí thánh bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải hay là cho phải lẽ, thì chúng ta nhờ thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Đó là những gì chúng ta đã học lần trước. Rồi, cái phần quan trọng, cái sự lành tối cao đó đối với con người ở đời này, và chúng ta một khi đã có thì có mãi mãi. Và cái sự lành này điều khiển, chi phối, sắp xếp hết tất cả những cái sự lành khác. Có sự lành này khác, có sự lành này đó thì tất cả những sự lành khác đó, nó nằm trong tay của mình. Đó là đức gì? Khôn, ngoan. Đó là Đức Chúa Thánh Thần. Đức là Đức Khôn Ngoan, Đức Chúa Thánh Thần. Có lẽ là một số người không biết tôi đang nói cái gì đây, bởi vì anh chị em không theo dõi, không theo dõi Thánh Kinh. Ai muốn thì xin vui lòng liên lạc với nhà dòng, với thầy quản lý hay là nhà sách đó. Chúng tôi có đến 110 mấy cái CD. Có lẽ nghe đến 110 mấy thấy ớn. Giảng 8 đoạn Thánh Kinh, 8 đoạn trong Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư gửi cho giáo đoàn Roma. Và nhiều người nghe nói đến đọc lời Chúa thấy ớn, nhưng mà ai nấy cũng muốn lên thiên đàng hết. Phải không? Anh chị em ai nấy cũng muốn lên thiên đàng không? Có muốn lên thiên đàng không? Có không? Lên đó tha hồ học lời Chúa. Đời đời vĩnh viễn kiếp kiếp học lời Chúa thôi. Ở đây không chịu học thì không thể nào mà vào thiên đàng được, nước trời được. Nghe nói 110 hay là bây giờ tôi giảng chỉ có 2 năm thôi, mới có 2 năm mà đến đoạn 8. Anh chị em tưởng tượng xem, có thể là 5 năm mới xong hết cái Thánh Thư Tin Mừng này. Anh chị em có cả một cái vĩnh cửu, cái đời vĩnh cửu để học. Đức Khôn Ngoan là Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Khôn Ngoan. Ngài không có sự khôn ngoan, Ngài là sự khôn ngoan. Và ai có sự khôn ngoan thì điều khiển được hết, nắm được vận mệnh của nhân loại và của vũ trụ. Ai mà thông hiệp được với Đức Chúa Thánh Thần, hay là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình đó, thì có sự khôn ngoan và biết cầu nguyện như thế nào cho xứng đáng, cho phải lẽ. Sự khôn ngoan đưa chúng ta đến điểm này. Chúng tôi xin đặt câu hỏi cho anh chị em, những ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên. Ai lần đầu tiên đến đây giơ tay lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Lần đầu tiên. Lên cao cao lên. Ai lần đầu tiên? Lần đầu tiên lên đến đây nè. Lần đầu tiên giơ coi. Ok. Các anh chị, quý bác, quý ông bà, anh chị em đến đây làm gì vậy? Ở đây để xin gì vậy? Tại sao không đi nhà thờ của mình? Nhà thờ ở dưới Orange hay là ở xứ các anh chị cũng có các cha mà. Cha Mỹ, cha Mễ, cha Đen, cha Việt có. Tại sao lên đây? Hả? Lên đây làm gì? Hả? Lên cầu nguyện chữa bệnh với ông bà. Cảm ơn bà nói thật thà. Có những người không dám nói sợ bị quở. một trận te tua chữa bệnh, phải không? Chữa bệnh xong, lành bệnh xong rồi sao nữa? Về nhà, phải không? Về nhà rồi sao nữa? Vài ngày sau bệnh lại, phải không? Có bệnh lại không? Có bệnh lại không? Có không? Ai nói không? Các anh chị lên đây cầu xin cho được ơn chữa lành. Chúa chữa lành xong mới về nhà. Một vài ngày sau, phải là tháng sau, năm sau, trước sau cũng bệnh lại à. Có là thực tại anh chị em chối cãi là anh chị em là một cái người gì đó trong liệt kê, trong cái số người lầm lạc, dốt nát và ngu, ngu muội hay là ngu xuẩn đó. Thì trong cái loại nào? Cái người mà không biết thì gọi là dốt, mà người biết sai thì là lầm lạc. Mà người đã dạy rồi, thấy thực tại hiển nhiên trước mắt mình mà mình cũng không chấp nhận đó, thì người đó chỉ có một chữ để diễn, để miêu tả người đó thôi. Người đó là gì? Ngu. Biết rõ anh chị em lên đây, anh chị em cầu nguyện Chúa chữa lành rồi về nhà, có bệnh lại không? Sao tôi không thấy sắc quyết lắm hả? Đừng có làm vừa lòng tôi, hay đừng có sợ, phải không? Là chúng ta đi gọi là chúng ta đàm đạo với nhau, đàm đạo lời Chúa mà. Hết rồi, hết bệnh rồi, vài năm sau có bệnh lại không? Bệnh chứ, đi ra ngoài trúng gió một cái về. Có bệnh lại, đó là thực tại, không thoát được. Đầu tiên trong đức khôn ngoan đòi buộc anh chị em phải, không phải là anh chị em chấp nhận thực tại, mà anh chị em ít nhất tối thiểu phải nhìn nhận cái thực tại đó, thế thôi. Bệnh lại. Có người đến với chúng tôi và nói cha, con xin cha. Có nhiều người là cũng như đến giây phút cuối cùng rồi, đau khổ vô cùng, nói cha, cái phổi con đây này nó có một cái vết ung thư nhỏ như thế này nè, uống đủ thứ thuốc, 6 lần thuốc hay là dùng hóa trị đó, hóa trị chích thuốc vào, biết bao nhiêu loại thuốc, rồi nó giảm bớt, rồi bây giờ nó lan ra bên cái phổi bên phải, xong lan qua bên trái. Cha cầu nguyện cho con được ơn chữa lành. Thì tôi cầu nguyện cho anh chị em được ơn chữa lành, tôi cầu nguyện cho bệnh nhân và các linh mục đều cầu nguyện cho dân Chúa đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái đức khôn ngoan đòi buộc chúng ta phải nhìn vào cái thực tại. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì nhờ thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho ta, chuyển cầu như thế nào cho phải. Ngài là đức khôn ngoan mà, Ngài cầu nguyện như thế nào đây? Trước tiên cầu nguyện phải dựa trên thực tại, những sự kiện hiển nhiên, thực tại của tôi, của anh chị em. Cái người mà bị bệnh ung thư đó là người đó đang chết. Dầu muốn hay không, chấp nhận hay không chấp nhận, đồng ý không đồng ý, người đó đang chết. Có nghĩa là cái chết đó, từ cái phổi, buồng phổi đó, cái chết nó từ từ nó lan ra. Cái chết nó lan ra khắp toàn thân của con người đó. Thì bây giờ lời Chúa dạy rất là rõ, người nào cầu xin, người nào muốn sống tìm cứu mạng mình thì mất, người nào mất mạng mình vì ta thì được cứu, được cứu. Mà có những người đến đây cầu xin tốt, cái chết ở đây nè, rồi làm sao tiêm thuốc độc vào trong cơ thể của mình, hóa trị mà, tiêm thuốc độc vào trong cơ thể của mình. Và chúng tôi đã thấy nhiều người lắm rồi. Làm gì? Để cho cái thuốc độc nó giết hết tất cả các tế bào tốt cũng như xấu, rồi giết luôn cả cái hiển nhiên là ung thư, rồi sống được thời gian, nhưng mà người đó cái như là một phế nhân rồi. Khi mà anh chị em dùng hóa trị đó, anh chị em trở nên phế nhân. 5 năm sau, 3 năm sau tái phát và nặng hơn nữa. Và vì vậy theo y khoa mà đây á, là thực tại, không có phải là nói ngoa hay là tưởng tượng ra. Y khoa cao nhất, văn minh nhất của Tây Phương này đó, không phải là chữa lành mà là trị thôi à. Trị khác với chữa, chúng ta đã học cái chữ đó rồi phải không? Trị khác với chữa khác, phải không? Trị là giết cho nó chết đi, nhưng mà không phải là chữa, không phải là khôi phục lại sự sống. Và vì vậy tôi nói với người này, nói anh đến anh cầu nguyện để cho được sống, Nhưng mà bây giờ anh cầu nguyện cho anh nhìn nhận cái chết nó đang ở trong anh, và làm sao anh chết lành với cái ung thư đó. Đến cầu xin Chúa không phải Chúa không ban ơn cho anh chị em. Chúa luôn luôn ban ơn. Nhưng mà tôi thấy rõ là có nhiều cái chướng ngại, rất là nhiều cái chướng ngại. Mà cái chướng ngại lớn lao nhất là chính anh chị em là chướng ngại vật lớn nhất. Anh chị em xin ơn Chúa, anh chị em xin Chúa ban ơn cho, và Chúa ban cho ơn, mà chúng ta không được ơn không phải là lỗi tại Chúa. Chướng ngại vật lớn lao nhất là chính mình. Tại sao vậy? Anh chị em muốn được ơn thì anh chị em phải lãnh ơn. Nhiều người đến đây không lãnh ơn mà cứ nói thôi, cứ than phiền, than thở, than trách, than van đủ thứ. Và đến khi đã xin rồi thì thôi chứ, xin rồi Chúa cho thì Chúa cho, Chúa không thì Chúa không. Con đang chết đây, con vẫn chết đây. Và anh chị em nghĩ rằng chỉ có cái người ung thư. Sáng nay tôi gặp một anh bị ung thư, anh tới đó, anh nói với tôi như vậy. Tưởng rằng ông đó ổng đang chết hay sao? Tôi cũng đang chết, anh chị em cũng đang chết mà. Đó có phải người ung thư là đang chết mà thôi đâu. Tôi cũng đang chết. Mỗi một giây, mỗi một phút trong cuộc đời là chúng ta tiến gần đến cái chết của mình mà. Thực tại đó, chúng ta cầu nguyện thế nào cho phải, là cho phải lẽ, cho xứng đáng. Cầu nguyện dựa trên thực tại, sự kiện hiển nhiên. Con đang chết Chúa ơi, và con không thể thoát được cái sự chết này. Khi mà anh chị em không phải là chấp nhận, hay là anh chị em đồng ý, anh chị em ít nhất là nhìn nhận đi, nhìn nhận cái thực tại đó. Đến với Chúa, và Chúa con đang chết. Chúa biết Chúa là sự sống, con biết Chúa là sự sống. Con cầu cùng Chúa cho con đón nhận cái chết này, và con dâng lên cho Chúa cái chết này để Chúa làm việc. Mình không trở nên một cái chướng ngại vật cản trở ơn lành của Chúa đổ xuống. Khi mà Chúa đến đó, thì anh chị em cũng đã nghe rồi, chúng tôi lặp lại cho anh chị em. Khi mà Chúa đến, có những người vẫn đến với Chúa qua cái trí thức của mình. Cần thiết đó, nhưng mà cái trí thức đó là giống như cái ánh đèn soi thôi, soi sáng để thấy đó, Chúa đó đó, Chúa chỗ đó, đi theo Chúa. Cái trí nó như vậy thôi. Nhưng mà không phải thấy đó là có, thấy được đó. Chúng ta đặt vấn đề về Chúa giống như là một cái câu hỏi. Chúa có hay không? Chúa có là Chúa chữa lành cho con. Đặt câu hỏi. Và khi cầu nguyện cũng vậy đó, cầu nguyện cứ đặt câu hỏi, thắc mắc đủ thứ chuyện. Nhưng mà đã nhiều lần chúng tôi nhắc cho anh chị em, Thiên Chúa không phải là một câu hỏi, không phải là vấn đề trí thức. Thiên Chúa là một thực tại. Và khi anh chị em va chạm, đụng chạm, nghiệm cảm được thực tại này thì nó sẽ thành một câu chấm than. Anh chị em sẽ ngạc nhiên, sửng sốt. Khi mà Chúa đến, Chúa chạm vào mình thì chuyện gì xảy ra? Như thế này. Anh chị em đã biết bí quyết làm sao để trẻ ra phải không? Anh chị em đã biết bí quyết làm sao để mà đẹp ra phải không? Anh chị em đã biết bí quyết làm sao để mà khỏe ra phải không? Nói cho tôi lại bí quyết đó đi. Đã học từ nơi lời Chúa đó, từ Thánh Kinh đó. Làm sao khỏe ra, làm sao trẻ ra, làm sao đẹp ra. Dựa trên lời Chúa, chúng ta đi từng bước từ chân rồi đến thiện rồi đến mỹ, thấy không? Chúng ta đọc đọc cái câu số 26, đó là nói về chân rồi. Rồi qua đến gần đến câu 27 đoạn 8 thì chúng ta nói về thiện, thấy không? Chúng ta biết bốn, có bốn cái sự lành và một cái sự lành đời đời đó. Thì chúng ta biết điều đó rồi. Rồi chúng ta đến cái sự mỹ là cái đẹp trong lời của Chúa. Nói như vậy thì anh chị em nói cho tôi biết làm sao mà mình được khỏe nè. Cơ bản thì bí quyết làm sao được khỏe vậy, nhớ không? Làm sao mình già, làm sao mình dơ? Tại sao mình dơ, tại sao mình già? Già là sao? Để ứ quá khứ. Cái người già, người để ứ quá khứ luôn luôn là như vậy. Có thể tuổi rất là nhỏ nhưng mà đã đầy ứ quá khứ, không muốn sống nữa, già trước tuổi. Không nhất thiết cao niên phải là già, không nhất thiết. Anh chị em biết anh chị em già Có nghĩa là anh chị em để ứ quá khứ khi mà anh chị em làm gì thứ nhất? Không có học được nữa. Hay là nói tôi không học được nữa. Tôi quyết định là tôi không thể nào học được nữa. Thứ hai, không có biết chơi. Không có biết gọi là hưởng phúc. Không có vui chơi được nữa. Cái giây phút mà anh chị em không có chơi được nữa là anh chị em biết già. Đầy ứ quá khứ là cái chỗ đó, đó. Không học, không chơi được nữa là biết mình già. Và anh chị em đã biết chúng tôi nêu lên những sự kiện, dữ kiện của khoa học. Cơ thể của một con người cỡ 18 tuổi phát triển đến đó là bắt đầu đó, nó dừng lại. Não của chúng ta đến 21 tuổi, các tế bào não không có phát triển nữa, không có mọc ra nữa, dừng lại. Có nghĩa là đến 21 tuổi thì anh chị em biết cái cơ thể nó như vậy rồi. Và bắt đầu đến cái tuổi nào đó mà nó thoái hóa nó xuống, nó đi xuống dốc. Nhưng mà cái trí khôn của chúng ta nó không có dừng, không có dừng trưởng thành hay là phát triển. Nếu mà anh chị em chấm dứt không chịu học, không chịu mở lòng ra, cái vấn đề là vấn đề của chúng ta chính là cái chướng ngại đó. Mình già bởi vì mình để cho lòng mình đầy ứ quá khứ. Thế thôi, mình dơ là gì? Còn dơ là sao?
Dơ là không tắm.
Dơ là không tắm. Dơ là không sạch. Học bài trả bài là kiểu đó là tiêu rồi. Bất cứ cái gì mà ứ động lại nó dơ. Biết bao nhiêu lần nói đi nói lại, nó hoài nó mãi. Ứ động lại thì nó dơ. Thử xem. Bây giờ tôi phải nói lại hả? Phải nói lại. Nếu mà dạy lần thứ nhất không nhớ, dạy lần thứ hai không nhớ. Thứ nhất thì dốt còn thông cảm được. Thứ hai không nhớ cũng còn không cảm được. Thứ ba, thứ bảy không? Dạy đi về lại, dạy hoài dạy mãi đó. Mà không nhớ thì phải dùng cái chữ gì? Ứ động lại thử đi. Anh chị em thử đi một... lấy một một cái xô nước, anh chị em đào một cái lỗ, anh chị em để nó ứ động lại, hay để cái xô ở ngoài vườn hồi đó. Hay cái hồ cá, đã lấy ví dụ hồ cá rồi phải không? Một cái hồ cá anh chị em để đó mà không có bơm nước, cái bơm hơi vào đó, để đó một tuần, hai tuần, tháng thì sao? Cái thùng rác anh chị em để đó mà không đổ thì sao? Nó ứ động lại. Bây giờ cái sạch nhất cũng vậy nữa. Mình làm sao mình ứ động lại nữa giờ à? Kia là đầy ứ quá khứ khác. Đầy ứ quá khứ là già. Còn dơ là ứ động lại. À. Ngồi đó suy niệm đi, suy niệm lời Chúa. À. Khoan phát biểu, bài phát biểu nhiều khi nó linh tinh. Anh chị em muốn được trẻ, muốn được khỏe thì mình phải làm sao giải tỏa đi những sự ứ động trong mình. Có 5 cái luật mà từ đầu trong cái khóa thánh kinh này, 5 cái luật hiện hữu anh chị em nhớ không? Đầu tiên là đào thải, thứ hai là thanh tẩy, thứ ba là gieo cấy, thứ tư là tin cậy và thứ năm là gặt hái. Thì chúng ta phải đào thải, chúng ta phải thanh tẩy. Đối với những người mà bây giờ hiện thời đến đây đang ngồi đây mà đầy ứ quá khứ đó. Mà quá khứ nó toàn là đắng cay, đắng và cay, ngọt bùi thì không để ý, nhưng mà đắng cay nhiều. Và có những cái hình ảnh, những khuôn mặt mà anh chị em đến ngày hôm nay đó, anh chị em vẫn không có thể nào mà đào thải được, là thanh tẩy được. Anh chị em đang già, anh chị em đang dơ. Tôi không nói về cơ thể, anh chị em biết được cơ thể anh chị em không tắm rửa, hiển nhiên nó đầy ứ rồi. Hay là nó bị cô động lại, ứ động lại, tự động thôi, tự động. Cái việc đầu tiên, chính mình là chướng ngại. Mình là chướng ngại, chứ không phải là ai cả. Không phải là tôi không muốn cầu nguyện cho anh chị em. Tôi tha thiết ước ao cầu nguyện cho anh chị em được ơn chữa lành hồn lẫn xác. Và Chúa, quyết ý của Chúa là cứu độ anh chị em hồn lẫn xác. Quyết ý của Chúa là như vậy. Chúa muốn anh chị em được lành. Vấn đề vẫn là chính bản thân mình. Mình là chướng ngại, bởi vì mình ở dơ và mình thích già. Cứ ứ động lại, mình cứ đầy ứ quá khứ thôi. Đào thải thanh tẩy, việc đầu tiên là như vậy. Nhưng mà không có nghĩa đào thải thanh tẩy là anh chị em sẽ được chữa lành. hay là đã được lành. Thanh tẩy khác, thanh tẩy hay là đào thải khác. Cái việc kế tiếp á là lãnh lấy, lãnh lấy. Chúa gieo cấy lời của Chúa vào trong lòng anh chị em, và lời của Chúa là thần khí, là sự thật mà. Là thần khí, là sự thật. Chúa gieo vào, mình có lãnh lấy hay không? Mình có chịu nhận lấy hay không? Cái cản trở là cái trí khôn của tôi, cái trí khôn của anh chị em. Anh chị em xét lại có phải hay không? Chúng ta thắc mắc quá sức, đặt quá nhiều vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề mà mình phải đặt ra là tôi có sẵn sàng mở rộng lòng đón nhận không? Ưng nhận thần khí, phải ưng nhận thần khí của Chúa. Anh chị em, một người có thể, một người có thể đem một con, 100 con ngựa, 100 con bò đến bên bờ sông, bờ suối cho nó uống nước đó. Một người có thể điều khiển được 100 con ngựa, nhưng mà 100 người không thể bắt một con ngựa uống nước được. Ơn Chúa đổ xuống, nhưng mà lãnh hay không là do anh chị em. Vấn đề vẫn là vấn đề lãnh nhận hay là ưng nhận ơn lành của Chúa. Vấn đề ở chỗ đó đó. Khi mà Chúa đến thì Chúa làm gì? Chúa đến Chúa làm gì? Chúng tôi theo sau một thời gian để ý quan sát, và quan sát một cách khoa học, chứ không phải là chỉ lơ tơ mơ. Có những người đến cầu ơn, cầu xin ơn đó, rồi tưởng tượng, dùng cái trí tưởng tượng nhiều lắm, lăn lóc khóc lóc rồi nhảy rầm rầm hay là ca hát nói tiếng lạ. Rồi chúng tôi quan sát, chúng tôi thấy những cái hiện tượng đó, nhưng mà có phải những con người như vậy, như thế đó là được chữa lành hay không? Chúng tôi để ý, chúng tôi thấy chưa hẳn, chưa chắc. Có những người được thanh tẩy, tức là nghỉ ngơi trong Chúa, Đức Chúa Thánh Thần đến và họ đón nhận Chúa xong thì họ ngã xuống, họ nghỉ ngơi trong Chúa, trí vẫn sáng, vẫn tỉnh, nhưng mà cơ thể thì cứng đờ, không làm gì được hết á. Thần khí của Chúa đến, khi mà Đức Chúa Thánh Thần đến á, thì cái thân thể thấy như có một cái luồng điện, hoặc là cũng luồng gió, hoặc là thấy người nó bắt đầu nó nhẹ và mình sụm xuống lúc nào mình không hay. Chúa Thánh Thần có đến đó, nhưng mà có phải con người đó được chữa lành hay là con người đó được ơn cứu độ hay không? Tôi thấy là cái người đó được thanh tẩy, nhưng mà khi về đó, con người đó vẫn tiếp tục ứ động lại mà không đào thải, không để cho Chúa tiếp tục thanh tẩy, người đó vẫn bệnh. Mặc dù có ơn đó, nhưng mà không có đó. Thì chúng tôi thấy như thế này, chính mình, chính bản thân chúng tôi khi cầu nguyện cho anh chị em, mình cũng là chướng ngại để ơn lành Chúa đến. Chúa đến thì mình phải tránh ra. Và khi Chúa đến với anh chị em thì lòng anh chị em không có tránh ra để trống. Và con thờ lại Chúa thôi, con không có nói gì thêm nữa, giống như là Chúa không biết điều con cần, Chúa không biết được nhu cầu của con. Chúng ta đến với Chúa mà Chúa đến với mình rồi, mà mình còn nói với Chúa, lại Chúa, Chúa chữa lành cho con cái này cái kia cái nọ, mà cứ nói đi nói lại hoài à. Như mình tự kỷ ấm thị, mình nói đi nói lại cái câu đó đó, cái lời cầu đó, nó chính là cái chướng ngại. Bởi vì mình không chịu tin nhận rằng, hay là tin cậy vào Chúa là đấng thượng trí, Ngài là thần trí, và Ngài là thần lực, Ngài có quyền năng, và Ngài thấu suốt tâm can của mình, và nhất là nhu cầu của chúng ta. Ngài làm được. Đơn sơ lắm, những người nào mà tới đây, và chúng tôi thấy những người lương đến đây được ơn nhiều là bởi vì họ không có cầu xin nhiều. Biết rồi, Chúa biết rồi, con biết rồi. Đến mở rộng lòng ra, đón nhận, xong, về nhà, khỏi. Còn đối với người Công giáo, lý luận đủ thứ chuyện. Lý luận, nếu mà anh chị em có lý luận thì lý luận dựa trên thực tại, tôi đang chết. Chúa làm cái gì đây? Chúng ta thấy có ba cách để mà Chúa, chúng ta làm ra một cái gì đó. Cái ba cách đây là chúng ta nói về Thiên Chúa, gọi là thần khí linh hứng. Và khi Đức Chúa Trời đến, mà Đức Chúa Trời linh hứng thì Ngài đem anh chị em vào trong thực tại. Trong thực tại của Thiên Chúa Ba Ngôi, anh chị em ở trong đó thì anh chị em sẽ thấy sáng tỏ ra tất cả mọi sự. Lý không thể nào làm cho anh chị em hiểu được, cho đến khi nào anh chị em nghiệm cảm, anh chị em chứng nghiệm, trực nghiệm, anh chị em sẽ thấy thôi, thấy rõ. Chúa đến thì Chúa phán một lời thì có, từ không thành có. Đó là cách thức thứ nhất Chúa làm. Từ không Chúa phán một lời thì có. Thứ hai đó, Chúa đến và Chúa chấn chỉnh lại những gì đang có, những gì đang có, Chúa cho sinh sôi nảy nở ra thêm. Là cái thứ hai Chúa làm. Ví dụ như bây giờ bị ung thư, đầu tiên là thanh tẩy, tẩy sạch, chúng ta dùng những cái loại là cách điều trị đó, tẩy sạch, hóa trị, hay là xạ trị, hay là phẫu trị như thế nào đó, chúng ta cắt bỏ đi. Chúa không phải là Chúa chỉ cắt bỏ, Chúa đến và Chúa làm cho cái tế bào nó mọc ra trở lại bình thường, mà sinh ra thêm mà còn khỏe thêm nữa. Là cái thức thứ hai Chúa làm. Nhưng mà phải tránh ra, tránh chỗ để Chúa làm việc. Có cách thứ ba của Thiên Chúa, Thiên Chúa làm việc là Chúa cho chúng ta cái cơ hội với lời của Chúa là chân lý, để chúng ta biết cái luật và chúng ta nương theo cái luật của Thiên Chúa để cho tất cả mọi sự xảy ra trong thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em nghĩ rằng chúng tôi chữa lành cho anh chị em, và nhiều người lầm tưởng điều đó không, hoàn toàn không có đúng. Cái điều mà chúng tôi làm ở đây là gì? Chúng tôi hiểu được một mớ, không phải là tất cả, một mớ luật của Chúa hay là thánh ý của Chúa. Chúng tôi nương theo cái luật đó và chúng tôi đem anh chị em vào trong cái luồng thần khí đó và để cho Chúa làm việc, chứ không phải là mình làm, không phải là tôi làm. Tôi biết Chúa làm tất cả mọi sự. Khi mà Chúa đụng vào, Chúa chạm vào anh chị em để cho Chúa đụng chạm vào mình, thì chuyện gì xảy ra? Anh chị em hiển nhiên sẽ được khỏe ra, trẻ ra và đẹp ra. Trong cách ăn mặc, ăn nói, trong cách ăn ở của mình, đẹp trong mọi phương diện. Bởi vì Thiên Chúa tuyệt mỹ, Đức Chúa Cha tuyệt mỹ, và chúng ta đã học điều đó rồi. Đức Chúa Cha là đấng tuyệt mỹ. Và khi nói đến Ngài thì tôi lặp lại, anh chị em nói lại cho tôi đi, nhắc lại cho tôi ba cái điều, ba cái tiêu chuẩn mà chúng ta thấy được cái vẻ đẹp trong thiên nhiên, trong vũ trụ, trong Thiên Chúa đó. Ba cái tiêu chuẩn nhớ không? Có ai nhớ không? Thứ nhất là gì? Tương thông hiệp nhất. Thứ hai là gì? Quân bình trật tự. Thứ ba là gì? Quang minh trong sáng. Quang minh trong sáng. Nói tóm lại, nói nôm na là cái điểm thứ nhất á, là một. Điểm thứ hai á, là cân đối. Điểm thứ ba á, là thật rõ rệt. Thứ nhất phải là một. Anh chị em đến đây với Chúa, anh chị em không thể nhị tâm được, hài lòng được. Chúng tôi không nói vui cho anh chị em để anh chị em cười. Chúng tôi nói thật để cho anh chị em biết, anh chị em thấy. Anh chị em thấy, anh chị em đến với Chúa. Đây không phải là tưởng tượng ra nữa, đến trực tiếp, trực diện, trực kiến với Chúa. Phải một lòng, một tâm, một trí. Và Chúa nói, hễ chừng nào có hai người thôi, cần hai người thôi, một lòng, một tâm, một ý cầu nguyện, nhân danh ta, ta ở giữa họ. Bây giờ hỏi rằng đó, ở đây có bao nhiêu người có thể một lòng, một tâm, một ý? Ngay cả bây giờ chính bản thân mình, trong cái trí, cái tâm của mình đó, cái tâm, cái trí của mình có một không? Có là một không? Mình muốn cả hai, bắt cả hai tay. Lạy Chúa, Chúa cho con lành lại để con sống thêm. Nhưng mà lạy Chúa, con không phải con cầu xin Chúa cho con chính Chúa, con cầu xin Chúa cho con ơn Chúa để con sống dài thêm, rồi kéo dài cái thời gian, tức là kéo dài cái thời gian đau khổ thôi. Mình lành bệnh, rồi mình lại bệnh, rồi bệnh lại, rồi chạy đến Chúa nữa. Bắt cả hai tay. Anh chị em đến đây, anh chị em xin gì? Xin một thôi. Một lòng, một tâm, một ý. Trong chính mình đó, trong lòng anh chị em đó, anh chị em có là một không? Chúng ta biết cái đẹp mà, phải không? Hay là cái thật mà, cái thật là sao? Cái thật là, đã nói rồi, thật là sao? Nhớ không? Diễn tả lại cho tôi cái thật là sao? Lòng như thế nào thì lời như vậy. Mà lời như thế nào thì việc làm cũng như vậy. Việc làm là sao thì lời nói cũng thế. Mà lời nói như thế nào thì lòng mình cũng như một. Không có một cái sự bất nhất trong đó. Phải thật, phải là một. Từ trong ra ngoài. Hữu ư trung mà xuất hình ư ngoại. Anh chị em biết rồi. Thật là như vậy đó. Một, phải là một. Rồi đến cộng đoàn cũng là một lòng. Toàn, tất cả mọi người, toàn thể mọi người đây là một. Đến với Chúa là một. Cân đối. Phải có sự cân đối nữa. Chúng ta đòi quá sức. Chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa quá sức. Mà cũng còn quá cái sức chịu đựng hay cái khả năng của chúng ta để chúng ta đón nhận. ý thức giới hạn của mình, quân bình trật tự, ý thức cái chỗ của mình, cái thân phận của mình. Anh chị em hạnh phúc cái chỗ đó, anh chị em đẹp cái chỗ đó, đó. Cân đối. Và điểm thứ ba là phải thật trong sáng, hay là thật rõ rệt, rõ ràng, trong sáng. Anh chị em thấy rõ mà. Đến với Chúa không có chuyện gọi là mù mờ, u mê, không có đâu. Bất cứ cái gì mà nó mù mờ á, mà anh làm cho anh chị em hoang mang, không phải là Chúa. Đây là ba cái cảm nghiệm anh chị em biết được Chúa hiện diện. Luôn luôn là một, luôn luôn có cái sự quân bình trong đó, quân bình, trật tự. Và luôn luôn có cái sự rõ rệt. Mà bất cứ cái gì mà nó không rõ rệt phải của Chúa. Lời Chúa rất là rõ rệt, rõ ràng. Hai câu thôi, đến câu thứ ba, có nghĩa là câu số 28, anh chị em thấy đây này. Thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta đến với Chúa, trong câu 27 đó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm làm theo cái ý Chúa, tức là làm đẹp lòng Chúa. Mà làm đẹp lòng Chúa là sao? Phải là một, phải có cái sự cân đối, phải có sự rõ rệt giữa mình với lòng mình, giữa mình với người, giữa mình với trời. Phải đẹp, có nghĩa là phải thật, phải rõ. Và phải có một cái sự quân bình trong đó. Rồi anh chị em đọc đến câu 28, ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa. Đây là cái vấn đề của tôi và anh chị em. Cái câu hỏi tôi đặt ra cho anh chị em đây, anh chị em có ai thật lòng, nói thật lòng á, tôi yêu mến Chúa không? Giơ tay lên coi, nói tôi yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa. Bao nhiêu người đưa cao cao lên và như thế này nên không biết được. Không phải là tôi đưa lên rồi cái đưa theo nhá, đừng. Thật phải thật á. Còn ai nói là chưa yêu mến Chúa, chưa, không phải là không. Ai chưa yêu mến Chúa giơ tay lên. Ai muốn yêu mến Chúa giơ tay lên. Đây. Chúa nói như thế này đơn sơ lắm. Ai yêu mến ta thì cha ta yêu mến kẻ ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy. Đơn sơ chưa? Bây giờ Chúa mà đến với anh chị em á, thì bất cứ điều gì mà không có làm sao mà có được. Mà muốn có Chúa thì phải yêu mến Chúa. Vấn đề mình là con cái trong nhà, mình không yêu cha mẹ, không kính mến cha mẹ của mình. Đó là cái vấn đề lớn của người Công giáo. Chúng tôi nói thật với anh chị em xét lại xem. Như thế thì anh chị em đến cầu nguyện cùng Chúa, chúng ta cầu nguyện như thế nào đây? Không có lòng mến. Nếu mà không có lòng mến mà chúng ta đến, tức là đây có phải là để mà có mỗi cuộc giao kèo hay là thương mại gì đó giữa mình với Chúa. Chúa cho con cái này, Chúa cho con lành bệnh đi, đỡ đau đi, cho con có việc làm đi, để con làm, con có tiền, con cho lại nhà thờ, cho từ thiện. Chúa có cần không? Chúa cần tiền anh chị em không? Chúa cần anh chị em cho Chúa gì không? Trả lời một cách khẳng định và xác tín. Chúa cần, Chúa có, không, không, tôi hỏi Chúa có cần tiền anh chị em không?
Không.
Chắc không?
Chắc.
Như vậy nhà thờ này là lấy đâu ra? Như vậy ai cần cái nhà này? Ai cần cái nhà thờ này? Anh chị em chứ không phải là Chúa đâu. Trời là ngai ta mà đất là bệ dưới chân ta, mà ta cần ngươi làm cho ta đền thờ đó. Vũ trụ cũng chứa đựng được Chúa mà. Mình cứ nghĩ rằng Chúa cần tiền hay là Chúa cần chúng ta làm việc thiện. Chúa cần làm việc thiện, Chúa phán một lời là có hết tất cả những việc thiện. Chúa là sự thiện mà. Thế thì anh chị em đến đây làm gì? Anh chị em đến, chúng ta đến, chúng ta không có cuộc gọi là làm ăn với Chúa, mặc cả với Chúa như thế nào đây? Cái lòng của anh chị em, anh chị em xác định lại cái thực tại đi, thực tại của lòng mình đó. Anh chị em xin cái gì, muốn cái gì? Cái vấn đề sâu hơn nữa là tại làm sao người Công giáo không yêu Chúa? Tại sao vậy?
Chúa
Biết chứ, Chúa đây mà biết chứ, tại sao không biết được? Học giáo lý biết Chúa chứ, nó không biết. Biết chứ. Ai nói là không biết Chúa? Nếu không biết Chúa sao tới nhà thờ này được? Anh chị em biết Chúa không? Biết chứ, biết đọc kinh mà. Biết Chúa chứ, biết Chúa là Cha, là Con, là Thánh Thần, biết hết đó chứ. Cái câu hỏi không phải là tại sao anh chị em không biết Chúa, nhưng mà câu hỏi là tại sao anh chị em không yêu Chúa? Mấy người này học thánh kinh nhiều cho nên nó cứ cãi hoài không? Đây là đàm đạo mà, đàm đạo nên anh chị em cứ thoải mái. Chúng ta đã nói rồi, những người lớn dễ học lần là trẻ. Người lớn đó, người cao niên đó, dễ học hơn là trẻ. Bởi vì chúng ta bình đẳng với nhau, chúng ta đối thoại với nhau, chúng ta tìm hiểu sự thật, chúng ta tìm kiếm chính Chúa. Do đó anh chị em đừng có sợ sai. Đừng có sợ sai. Sai thì thế nào cũng... Đừng có sợ sai. Cái sợ đáng sợ là không sửa sai. Ai cũng sai, tôi cũng sai. Cái đáng sợ là mình không chịu sửa sai thôi. Cái câu hỏi không phải là tại sao mình không biết Chúa, tại sao mình không yêu Chúa, đó là câu hỏi chính. Bây giờ đặt lại câu hỏi, đây là ôn lại những cái gì đã có rồi, anh chị em biết rồi. Cái gì làm cho anh chị em yêu nè, anh cái gì khả ái nè, cái gì khả ái nè, dễ thương, cái gì dễ thương? À, cái đối tượng dễ thương là gì? Thường thường là gì? Nó dơ, nó già, nó xấu, hay là gì? Đẹp chứ, phải đẹp chứ, phải không? Đẹp mới thương, đẹp mới khả ái chứ. Vấn đề á, chúng ta không yêu mến Chúa vì chúng ta chưa thấy cái đẹp của Chúa. Biết Chúa tốt, biết Chúa tốt lành, biết Chúa thiện hảo, biết đó, nhưng mà chưa thấy. Đẹp là phải thấy, mà cái đẹp đòi buộc phải có con tim và phải có trí khôn, cả hai làm việc mà, phải không? Sự thật là trí khôn đi theo, còn sự thiện á, sự lành á, thì con tim, cái ý chí của mình đi theo. Nhưng mà cái đẹp á thì cả hai và toàn diện. Và khi tôi lặp lại thôi, anh chị em đã biết rồi, khi mà anh chị em đã thấy một cái đẹp nào đó và con tim mình nó đã nhập rồi, bị cái đẹp nó nhập vào con tim mình rồi đó, thì anh chị em mất ăn mất ngủ, anh chị em không làm gì được hết á. Thấy no rồi, không cần ăn nữa cũng no, không cần ngủ cũng thấy khỏe. Có không? Chuyện đó có không? Đã thấy rồi, ai nghiệm cảm được, phải không? Trải qua cái trường hợp đó. Cái vấn đề là mình không thấy Chúa đẹp. Không thấy Chúa đẹp. Đó là cái vấn đề của tôi, của linh mục chúng tôi đây nè. Bổn phận linh mục là gì? Cảm ơn cha ngục xưa cho anh chị em thấy rõ được những công việc của các linh mục. Anh chị em nghe cái bài giảng của Ngài đó. Các linh mục làm gì? Có mặt với dân chúng khi mà sinh ra chào đời, cho đến khi mà lìa trần, đến khi gặp tai nạn, bất cứ lúc nào lấy vợ, lấy chồng cũng có sự hiện diện của linh mục. Và anh chị em nhớ ông Thánh Jean-Marie Vianney nói rằng sau Đức Chúa Trời thì linh mục là tất cả. Mà Đức Thánh Cha Benedicto nói làm sao? Thánh Jean-Marie Vianney nói điều này là quá đáng. Nhưng mà nó thật là như vậy đó. Mà chúng ta nghe nói về linh mục nhưng chúng ta không thấy linh mục làm cái gì. Công việc của linh mục, bổn phận là sứ vụ, tông đồ của linh mục là gì? Làm cho anh chị em thấy Chúa có thật. Làm cho anh chị em nghiệm cảm được Chúa có thật. Không phải là một câu hỏi trong trí thức, mà là một thực tại mà anh chị em nghiệm cảm được. Và thứ hai, bổn phận của chúng tôi làm cho anh chị em thấy Chúa đẹp, thấy được cái đẹp của Chúa, và Chúa là sự tuyệt mỹ. Thì lúc đó anh chị em không thể không yêu được. Tại sao mà mình cứ muốn, tôi thấy cứ nhiều người nói cha cầu nguyện cho con được lành bệnh để con sống thêm một vài năm nữa với con cái, trong khi đó đời đời vĩnh cửu với Chúa thì không chờ, Chúa chờ vẫn tha thiết với đời này. Đời này thật sự Chúa cho mình hạnh phúc, không phải là Chúa cấm mình sống đâu. Chúa cho mình sống, sống hạnh phúc. Nhưng mà có phải là tất cả hay không? Vấn đề của tôi và vấn đề của anh chị em đây không phải là giáo dân mà thôi, ngay cả chúng tôi là tu sĩ. Bởi vì không thấy được Chúa đẹp như thế nào. Nên mình không yêu, mình chỉ yêu cái đẹp. Bởi vậy ở đây anh chị em nghĩ rằng đến đây để mà được chữa lành không? Đến đây để làm đẹp. Học cách làm đẹp. Ngay cả đối với giới trượng phu nữa cũng phải đẹp ra. Bởi vì trên thiên đàng có ai xấu không? Ai cũng đẹp hết đó. Bây giờ có xấu cách mấy lên đó, vào trong đó cũng đẹp ra. Anh chị em có biết Chúa đẹp như thế nào? Có muốn biết muốn biết Chúa đẹp sao? Chết thì biết không? Có một cách khác nữa. Cách khác là trừ quỷ. Rồi hỏi quỷ coi Chúa đẹp làm sao nó nói cho. Bởi vì nó ở với Chúa mà. Nó kể lại thôi, nó kể lại. Nghe thì cũng thấy được cái phần nào đó đẹp. Cái phần thứ nhất á, là cái trí, anh chị em phải thỏa mãn trong cái trí thức, cái trí khôn của mình. Mình hiểu Chúa đẹp như thế nào để mình khao khát cái đẹp đó. Vì cái đẹp khả ái mà. Mình khao khát, mình mong chờ, mình chờ đợi, lúc nào cũng chờ đợi cái đẹp đó đến với mình. Và cái thứ hai, khi mà mình có cái nỗi khao khát, cái khát vọng trong mình như vậy đó, không có tôi không sống được, thì mình đi tìm làm sao cho đạt được. Anh chị em đến đây nè, anh chị em tôi biết có những người từ tuốt ở San Diego bỏ 2 tiếng đồng hồ, có thể là 2 tiếng đồng hồ ngồi trên freeway, xa lộ đó, kẹt xe đó. Anh chị em có nỗi khao khát mà. Khao khát được chữa lành. Khao khát được chữa lành. Nhưng mà bây giờ cái nỗi khao khát đó, đối với Chúa đó, có ai khao khát như vậy không? Bỏ 2 tiếng đồng hồ là 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ trên đường về cũng 2 tiếng đồng hồ nữa. Mất 4 tiếng đồng hồ, một ngày 24 mà mất 4 tiếng đồng hồ đến với Chúa. Và mình chỉ muốn được chữa lành thôi. Trong khi đó, Thiên Chúa, chính Chúa, tuyệt mỹ, mình không khao khát như vậy. Đó là cái vấn đề của tôi. Bổn phận của tôi phải cho anh chị em thấy. Anh chị em nhớ cái câu chuyện của một vị linh mục trừ quỷ không? Ngài yêu mến Chúa lắm và Chúa cho cái ơn trừ quỷ đặc biệt. Ngài yêu mến Chúa và Ngài khao khát cứ nghe nói về Chúa thôi. Và Chúa tuyệt mỹ, Chúa tuyệt hảo, Chúa chí thánh. Nhưng mà khao khát để được nhìn thấy Chúa hay là biết Chúa đẹp làm sao. Thì Ngài không xin được cái ơn trực kiến, diện kiến Chúa. Do đó bữa đó Ngài trừ quỷ, Ngài trừ một con quỷ đó. Và trước khi mà trục xuất nó ra khỏi người đó, thì Ngài mới nhân danh Chúa Giê-xu, Ngài truyền lệnh. Bởi vì biết quỷ á, nó là thiên thần khi xưa mà chống nghịch lời Chúa, Chúa gieo nó vào ngục. Nhân danh Thiên Chúa tối cao, ta truyền cho ngươi, nói cho ta biết Thiên Chúa đẹp giường nào. Quỷ nó the thé và nó nói, ông muốn biết thì tôi nói cho ông nghe Chúa đẹp như thế nào đây. Bây giờ ông dùng cái thời gian ông còn lại trên thế gian này nè, hay là bây giờ cho dẫu ông sống được không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà ông đi tìm kiếm vàng, ông đem về đây và ông đúc thành một cái cây cột. Nếu mà ông tốn 10 năm, 100 năm để mà ông đúc thành cái cột, cột bằng vàng, từ dưới thế gian này lên đến tận thiên đàng, thời gian không tính, ông làm sao đúc được một cái cột đó bằng vàng để mà từ dưới thế gian lên thiên đàng? Ông làm, phải làm cho bằng được cái đó. Rồi tôi mới nói cho ông biết Thiên Chúa đẹp như thế nào. Sau khi ông xây cái cột đó từ thế gian lên thiên đàng xong đó, thì ông làm sao? Ông cột kiểm gai đó chung quanh cái cột đó. Nếu mà ông tốn 10 năm, 100 năm, ngàn năm, ông cũng phải làm. Rồi xong á, ông nung lên, nung cái cột á cho nó đỏ, nóng lên cả nguyên cột đó, từ thế gian lên thiên đàng. Và sau đó đó, ông đổ dầu lên đó cho nó trơn. Nếu mà tốn 100 năm, ngàn năm, ông cũng phải làm. Và khi mà ông xong rồi đó, ông trèo lên đó. Ông trèo lên từ dưới thế gian, trèo lên thiên đàng. Trèo lên trên đó. Và ông bị lửa đốt và gai đâm, ông phải trèo, mà cứ tuột xuống, bởi vì dầu nó trên cái thân, cái cột đó, làm cho ông tuột xuống, còn trèo, trăm năm ngàn năm cũng phải trèo. Và ông trèo lên đến đỉnh đó, khi mà ông trèo lên đó rồi đó, và ông thấy được Chúa trong một chớp mắt thôi á, tất cả cái thời gian đau khổ ông cũng đáng. Đó là cái vẻ đẹp của Chúa. Anh cho em biết, Chúa đẹp như vậy, nhưng mà vẫn là trong trí tưởng tượng chúng ta rồi. Bây giờ Chúa không nói là con tưởng tượng ra ta đẹp như thế nào, cho nói bây giờ con muốn á, thì con chứng nghiệm đi, con trực nghiệm ta đi, chỉ cần như thế này thôi. Ai yêu mến ta thì cha ta yêu mến kẻ ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy. Thánh thư Tin Mừng chỗ này, Thánh Phaolô nói làm sao? Với những ai yêu mến Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Cơ thể anh chị em đang bệnh thì Ngài đồng công cộng tác, anh chị em phải cộng tác với Ngài để làm mọi sự nên lành, anh chị em lành lặn lại. Với điều kiện ai yêu mến Chúa. Đâu có cần thiết phải làm như con quỷ nó bày cho ông, cho vị linh mục kia. Xin Chúa, điều quan trọng là xin Chúa cho con được yêu mến Chúa. Và khi con yêu mến Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Chúa đến, Chúa ở với con nghiệm cảm được Chúa. Lúc đó anh chị em khỏi cần nghe tôi giảng nữa, anh chị em nghiệm cảm được Chúa. Xin Chúa cho con luôn luôn cần Chúa, lúc nào cũng cần Chúa, để mà con khao khát Chúa giống như Đức Mẹ đó, khao khát Chúa đến nỗi mà trời xuống thế làm người và ở trong lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ yêu mến Chúa như vậy. Bí quyết hay cái bí mật để anh chị em được ơn cứu độ đơn sơ vô cùng: yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình. Trí khôn á, tôi nói lại anh chị em, trí khôn là chúng ta học lời Chúa. Mà người nào không chịu học lời Chúa thì không thể nào biết Chúa được. Học lời Chúa thẳng từ trong lời đó này, thẳng từ trong Thánh Kinh. Học lời Chúa để biết Chúa, biết Chúa để đi tìm Chúa, để khao khát Chúa, rồi cầu xin Chúa cho con được chính Chúa là tình thương xót.
Con chỉ ai đứng
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.